Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com. Trên đỉnh Hàn Sơn, một mảnh bích hồ sâu thẳm không biết tới cỡ nào, cho dù bốn phía cực kỳ hàn lãnh, trên hồ vẫn tỏa ra làn khói. Ven hồ vách núi, bên trong sân cỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những hòn đá lớn nhỏ không đều, dĩ nhiên, phần lớn đá đều ngâm trong nước, có viên trầm ở đáy hồ, có viên lộ ra góc cạnh, rất nhiều long hạc từ phía nam bay tới đứng ở phía trên, thích ý rỉa vũ mao. Chiếc hồ này chính là thiên trì, do nhiệt tuyền không biết nơi nào mà đến tụ tập mà thành. Đá trong hồ chính là thiên thạch thời kỳ thái cổ từ trên trời rơi xuống, mặc dù không giống chút ít tấm bia đá trong thiên thư lăng, đời đời tiếp nhận vạn người cung phụng sùng bái, nhưng ở Hàn Sơn vắng vẻ, sống càng thêm tự tại, được càng nhiều dã thú. Một vị lão nhân ngồi trên tảng đá ở ven hồ, nhắm mắt lại tựa như đang tắm nắng dưỡng thần. Ở ban công đình tạ phía sau tảng đá có ít nhất mấy trăm chấp sự cùng thuộc hạ nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thiên Cơ Các thủy chung là một chỗ nổi tiếng nhất rồi lại thần bí nhất trên đại lục. Nơi này ban ra các loại bảng công bằng hợp lý khách quan nhất, vô cùng quyền uy từ trước đến giờ không người nào dám chất vấn, danh vọng vô cùng vang dội trên thế gian, hơn nữa còn kinh doanh các loại thương hội chi nhánh thâm nhập các nơi, ngay cả dân chúng bình thường cũng không có ai không biết tới tên Thiên Cơ Các nhưng không có mấy người biết Thiên Cơ Các đến tột cùng ở nơi đâu. Nhưng đối với các đại nhân vật thượng tầng trong tu hành giới mà nói, vị trí Thiên Cơ Các cho tới bây giờ cũng không phải là bí mật. Thiên Cơ Các có vô số sản nghiệp, vô số trang viên ở trên đại lục, thậm chí còn có hơn 20 tòa danh sơn được coi là động phủ. Thiên Cơ lão nhân ở nơi nào, nơi đó chính là Thiên Cơ Các. Lão nhân ở ven hồ chính là Thiên Cơ lão nhân. Thời điểm hắn nhắm mắt dưỡng thần, mọi người trong Hàn Sơn dĩ nhiên đều phải giữ yên lặng. Bỗng nhiên, Thiên Cơ lão nhân mở mắt. Trong đôi mắt tang thương mà tràn đầy trí tuệ, tràn đầy thần thái khiếp sợ. Hắn là người đứng đầu bát phương phong vũ, cảnh giới thực lực tuyệt diệu khó tả, hơn nữa am hiểu thôi diễn tính toán, có chuyện gì trên thế gian này có thể lọt qua hai mắt hắn. Có chuyện gì mà ngay cả hắn cũng phải giật mình. Thiên Cơ lão nhân không chút do dự giơ tay phải lên, điểm hướng chút ít sương mù trên mặt nước thiên trì. Một đạo khí tức mờ nhạt mà bền bỉ từ đầu ngón tay của hắn đi tới trên mặt hồ, trong nháy mắt làm cho sương mù không ngừng lay động. Trong sương mù lay động mơ hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh rơi vào trong mắt của hắn, biến thành vô số mảnh suy nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại rời đi Tuyết Lão Thành, mạo hiểm tới Hàn Sơn? Ngươi làm sao giấu giếm được ánh mắt của ta? Hắc Bào, là ngươi ư, Nam Bắc Hợp Lưu, ma tộc dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá hư, nhưng không có lý nào lại là ngươi tự mình đi đến, huống chi tới đây lại dụng ý gì? Ngàn năm trước ngươi bị Chu Độc Phu đánh trọng thương, sau đó vẫn trốn trong Tuyết Lão Thành dưỡng thương, cho dù Hắc Bào sắp đặt để vây giết Tô Ly, ngươi cũng chỉ dùng bầu trời đêm tương trợ cũng không dám bước ra khỏi Tuyết Lão Thành nửa bước, không phải sợ vạn nhất bị Tô Ly bộc phát gây thương tích chứ, vậy vì sao hôm nay ngươi dám rời khỏi Tuyết Lão Thành? Có thể làm, góc truyện audio.com. Cho ngươi rời khỏi Tuyết Lão Thành, nguyên nhân chỉ có thể là hai cái, một là thương thế của ngươi đã bình phục, thứ hai là ngươi tìm được phương pháp trị lành vết thương cũ năm đó. Phương pháp này vào lúc này đang ở Hàn Sơn, là ai, là hắn, trên người hắn mang theo bảo vật gì, hay là nói, ngươi chỉ muốn giết hắn, Thiên Hải vì sao lại yêu cầu ta tới xem, hai người có từng có gì liên hệ, rốt cuộc có chuyện gì, ngay cả ta đều không thể khám phá, Trần Trường Sinh, ngươi đến tột cùng là ai, nếu như ngươi muốn giết Trần Trường Sinh, vì sao không ra tay ở trên đường, lại muốn tới Hàn Sơn? Hiểu rồi, đó là bởi vì Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương trên đường đi theo, thậm chí có khả năng giáo hoàng để cho bọn họ tùy thân mang theo trọng bảo của quốc giáo, ngươi lo lắng sẽ bị bọn họ giữ chân. Ngươi lo lắng đây là âm mưu do chúng ta sắp đặt. Sau chuyện kia, vô luận là ngươi hay là chúng ta, nhìn cái gì đều giống như bố cục. Cho nên ngươi lựa chọn đến Hàn Sơn để giết Trần Trường Sinh, chỉ cần có thể giấu giếm được ta là được. Nhưng mà, ngươi không ngờ tới, bị Lưu Thanh cùng Tiểu Đức khám phá ra trước mới bị mất nhiều thời gian như vậy. Như vậy, kế tiếp sẽ phải xem lựa chọn như thế nào. Vô số suy nghĩ sinh ra trong đầu Thiên Cơ lão nhân, vô số tính toán đồng thời tiến hành, vô số khí thức rất nhỏ ở trong thức hải ngưng tụ thành hình ảnh. Một đạo thiểm điện lóe lên trong tầng mây, một luồng sương sớm bốc hơi trước ánh mặt trời, trong thời gian cực ngắn, hắn đã tính ra nhiều chuyện như vậy. Đồng thời ngón tay của hắn ở trong gió hồ khẽ run, ở trong sương mù trên mặt nước vẽ ra vô số lối đi. Một đạo khí tức cường đại khó có thể dùng lời nói diễn tả được, bao phủ cả thiên trì. Vô số tảng đá rời đi sân cỏ, rời đi vách núi, rời đi hồ nước bay tới trong bầu trời. Hồ nước rơi là tả cỏ vụn cùng bùn đất, mặt hồ nhiễu loạn bất an. Hàn Sơn đỉnh núi cho đến trong bầu trời xa xôi, khắp nơi đều là tảng đá lơ lửng. Mỗi khối đá chính là một điểm, giữa hai điểm có một sợi dây vô hình, vô số sợi dây vô hình, biến thành một tấm lưới. Tấm lưới lớn do tảng đá tạo thành bao phủ địa phương 500 dặm phương viên bốn phía Hàn Sơn. Tên trung niên thư sinh kia cũng ở bên trong, nhưng mặt thần sắc lo lắng trong mắt Thiên Cơ lão nhân không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm thâm trầm. Cho đến giờ này khắc này, hắn vẫn không thể tính ra trên người Trần Trường Sinh có gì có thể dẫn tới người này rời xa Tuyết Lão Thành tới đây mạo hiểm. Trong sơn đạo tuyết chậm rãi bay xuống, mây đen bao trùm núi non tựa như bóng đêm, chỗ rất xa mơ hồ truyền đến thanh âm xé rách. Trần Trường Sinh cũng không biết đó là vô số viên thiên thạch trôi nổi trên không trung, đem cả tòa Hàn Sơn biến thành một cái lồng giam. Tinh thần của hắn hoàn toàn ở trên người trung niên thư sinh bên khe suối. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của trung niên thư sinh gặp nhau. Giống như một đạo sấm sét vang lên trong đầu, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Tuyết có thể che giấu tất cả màu sắc, chỉ có máu mới có thể sinh ra màu sắc. Hắn đã đoán được trung niên thư sinh là ai, lúc này đã hiểu tin tức trong tầm mắt đối phương, biết được vì sao đối phương tới đây. Sau đó, kết cục mà hắn sẽ nghênh đón không phải là tử vong, mà là kết. Gocchuyenaudio.com, cục đáng sợ hơn so với tử vong. Từ cái đêm rất nhiều năm trước trong gian miếu cũ, hắn sợ nhất chính là cái kết cục này. Mây đen hội tụ ở đỉnh quần phong, bóng đêm đã tới. Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương đồng thời sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại chỗ sâu trong dãy núi, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chuyện này đã náo động tới mức quá lớn rồi. Mao Thu Vũ thu hồi tầm mắt quan sát Lăng Hải Chi Vương nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, hai tay áo không gió mà động tựa như tay ở trong tay áo đang cầm thứ gì. Lăng Hải Chi Vương sắc mặt dị thường khó coi quát khẽ. Không liên quan tới ta, Hàn Sơn dị biến quả thật không liên quan tới Lăng Hải Chi Vương. Tựa như Trần Trường Sinh đám người suy luận, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của chức vị giáo hoàng đời sau Tiểu Đức làm khó dễ ở trên sơn đạo, đúng là hắn và những người khác ở phía sau an bài, nhưng hắn làm sao có khả năng mời tới phiến bóng đêm này. Cách chương.